hai bút. Không biết từ bao giờ người ta đã có ý nghĩ về cái gì mới nhất như thế. Bước vào một năm mới, bất cứ thế nào, quang cảnh ra sao, của ta, của người, của xung quanh, từ một sinh vật ra đến ngoài trời đất, cái mà ta làm hay việc xảy đến, hay ta trông thấy, ta gặp đầu tiên, kể từ lúc giao thừa rồi sang canh, đều tưởng như có hình hài với rủi may của con người suốt một năm trời đương tới. Trong tâm tưởng và mong ước của người thì một năm tốt lành y nguyên chờ đợi. Năm mới đã đến cho con người phủi đi, quên đi cái năm cùng tháng tận vừa rồi ngổn ngang những trắc trở lận đận, những lo toan chẳng đâu vào đâu. Câu tống cựu nghênh tân hầu như đã thành cửa miệng. Người làm việc quan, dẫu chỉ chức tước ở làng bé bằng con mũi mắt, có cái chuyện đồng, chuyện gỗ, đồng chuyện hay mộc chuyện dắt hầu bao, thì các ông lý trưởng quán xuyến mọi bề, ông hộ lại cai quản sinh tử giá thú, ông trưởng bạ trông coi sổ sách về đất cát điền địa, đều làm mâm lễ sắp ấn hôm 20 tháng chạp, rồi sang riêng được ngày lành lại làm cỗ cúng khai ấn. Mùng 6 tháng giêng ngày chẵn, các nhà chủ đều động thổ khung cửi, ông thợ vào khung ngồi xuống đòn ngồi, lạch cạch đạp chân đòn, đưa mấy nhát thoi qua mặt cửi, rồi qua nhà ngoài với các cô thợ hồ, thợ tơ, được gia chủ mở hàng đồng hào ván rồi đánh chén. Hôm ấy chỉ làm cốt lấy ngày, lấy may, phải đến phiên này mọi công việc tơ cửi mới bắt đầu. Đồng áng nhà nông thì mùng 7, khi hạ cây nêu rồi, bác tôi nhấc cái vai bò trên nóc chuồng dắt con bò ra ruộng cày vài đường, lễ hạ điền. Ngày xưa, hôm ấy nhà vua đi cày, làm gương cho bách tính. Các làng dân tộc Tày trên Bắc Cạn, hôm hạ điền là ngày Tết, cả vùng mặc sống áo mới đi chơi nhởi hội xuống đồng, tức là hội lồng tùng. Xuất phát phía nào, hái lộc cây gì, khai ấn, khai bút, động thổ, xuống đồng vân vân. Những tục lệ chan chứa ước vọng về một năm mới. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ năm 1994 cắt nghĩa. Khai bút có nghĩa là cầm bút viết hoặc vẽ lần đầu tiên vào dịp đầu năm theo tục xưa. Đầu năm khai bút, câu thơ khai bút. Không nhớ tôi có cái thích khai bút từ năm nào, nhưng đến bây giờ vẫn giữ thói quen hay hay ấy. Và vẫn nhớ tôi khai bút năm mới từ những năm còn xa xôi với nghề văn. Khai bút loăng quăng mấy chữ vào nhật ký, làm bài thơ, viết cái thư, viết vẩn vơ vân vân, rõ ràng một điều gì chờ đợi. Đến khi làm nghề văn thì mỗi năm tôi khai bút bằng viết một chuyện ngắn. Trong nghề viết có những việc nực cười chẳng ra làm sao. Bạn đọc cần báo Tết, người mua báo Tết cũng như mua hoa, cành đào ở Hà Nội hay quả dưa ở Sài Gòn, và thói quen mua báo Tết đáng yêu đến độ nhất định phải sắm nó về bày trên án sách, bàn nước chưa chắc đã đọc ngay. Thế là người làm báo phải lăn lưng vào viết bài. Ấy là cái sự viết bài báo Tết. Các bài in trên báo Tết âm lịch đều được viết từ khoảng tháng 10 dương lịch. Như đêm nay đầu tháng 11, tôi đương ngồi viết bài này mà tôi tự đùa là tôi làm hàng Tết. Quanh tôi chưa thấy Tết đâu, cơn áp thấp nhiệt đới đương vào Đà Nẵng. Ngoài này thì giao mùa, còn tiếng sấm rớt nhưng đã chớm lạnh, đường phố lầy lội sùi sụt suốt đêm mưa dầm. Tiếng rao, khúc ơ, bánh khúc ơ, tiếng được tiếng mất thảng thốt trong khuya. Còn hai tháng nữa mới đến Nguyên đán, các báo Tết đều phải làm trước Tết dương lịch. Tất cả các báo từ Sài Gòn ra Hà Nội đã mời cộng tác viên viết bài Tết, quảng cáo rầm rộ báo Tết, trong khi cảnh trời và cảnh người chưa mảy may vẻ Tết. Thế mà trong đầu đã phải nghĩ ngợi cho rộn rực những Tết là Tết để viết bài. Thời điện tử, tin học đương tới, nếu viết báo, in báo, đọc báo Tết dồn lại một lúc thật là Tết, thì không biết cái đầm ấm thời sự sẽ thế nào, hay là lúc ấy cái sự cầm bút viết bài Tết đã lạc hậu với thời gian, không phải viết bài Tết nữa, chưa biết rồi đây sẽ ra sao. Bài Tết xong đã từ tháng trước và bấy giờ mới sắp Tết. Tôi thường viết cái chuyện ngắn trong đêm giao thừa cho đến quá nửa đêm, thì rõ ràng đương khai bút đây. Đêm giao thừa thức nghe cái nửa đêm cuối cùng và cái nửa đêm mới nhất của hai năm nối nhau. Cũng chẳng phải một mình tôi tò mò, biết bao nhiêu người đã không ngủ đêm giao thừa từ xưa tới nay. Năm cũ qua, năm mới đến, tiếng chuông chùa văng vẳng ngân ngư xa xa, người thắp nén hương mới, người thay bắt nước cúng trên bàn thờ, rồi bước ra nhìn vòm không và bóng tối quanh mình, như tìm cho thấy kỳ được cái xuân đương sang. Nếu thấy mưa dầm sập sùi, đêm hôm ảm đạm, thế là mùa màng thất bát đến nơi. Trời hanh hao nhưng chưa dứt nồm, sang canh ba mưa dây mưa rợ thoang thoáng mát mặt nhưng không thấm vai áo, đằng chân trời bỗng ùng ục tiếng sấm mới. Sấm no, thế là rồi ra năm nay mưa thuận gió hòa. Trông về phía thành phố, trời hửng hơn các phía khác, cứ ngỡ thế, mong thế, bất chợt những niềm vui nho nhỏ đến với người đợi giao thừa. Đêm giao thừa tôi viết xong một bài, ngày ấy còn khỏe, cứ từ tối đến sang canh là lao xong một chuyện ngắn. Cái để viết thì đã sẵn những mắt thấy tai nghe mấy ngày áp Tết với những cảm nghĩ quanh mình hôm nay. Chuyện ngắn, khách nợ, đấy là những ngày cuối năm trong cái xóm túng đói từ sớm đến tối ỉ eo cãi nhau. Chốc chốc những người nặc nô, sục sạo đi đòi nợ thuê. Các con nợ xanh mắt lủi đi đâu, đến chập tối mới dám lần về đến nhà rờ lên bàn thờ, cái bát hương đã bị khuân mất. Chuyện ngắn, vợ chồng trẻ con viết được nhờ một ngày áp Tết đi chợ Đồng Xuân, vùng gầm cầu, phố hàng khoai, xăng đầu, ô quan trường tấp nập, hối hả người và hàng Tết, các thứ dưới phòng lên, bên Bắc đổ về, hai nơi đều cách sông cái, nhưng thuận cầu, thuận đường tàu hỏa, ô tô, xe ba gác náo nhiệt bề bộn khác hẳn các đầu ô phía nam lên, trên sơn xuống. Nhà hỏa xa mới xây cái ga xếp ở đầu cầu Long Biên cho khách và hàng xuống chợ Đồng Xuân, khỏi phải vào tận ga Hàng Cò rồi lộn ra. Trên toa tàu bước xuống hai đứa trẻ thật lạ mắt. Chúng chạc 10 tuổi, đứa trai đầu chọc tếu, chiếc khăn xếp, áo dài the thâm, quần vải ta gốc, chân đất, cắp nách cái ô trắng lơ, hai lỗ mũi còn thò lò xanh mà vẻ mặt cau có bộ trịnh trọng cụ lý trong quê ra. Bậc toa tàu cao, thằng bé loạng quạng bước hụt, con bé nắm đằng sau cái đuôi ô, thằng bé ngã bổ chừng dưới mặt đất. Nó nhỏm dậy, cứ thế thượng cẳng tay nện con bé và chửi: "Sư mày, về ông bảo cho, sư mày." Con bé đứng im cho thằng kia đấm, chỉ lặng lẽ phủi vạt váy lấm. Thằng bé vẫn đấm thùng thục. Con bé cúi mặt, nước mắt chảy ròng ròng. Người qua lại thấy hay hay, đứng lại xem, chẳng ai vào can trò trẻ con cãi nhau, đấm nhau. Tôi đoán, nếu chúng nó là anh em, chắc con bé kia đánh lại hay là đã chạy đi. Thế này là thế nào? Rồi tôi tìm được lời giải. Lân la một lát, đã biết chúng nó là vợ chồng. Nhà ở phủ từ sang chợ Tết, u đi từ gà gáy, quẩy gánh củ cải lên chuyến tàu sớm, hẹn xuống đợi ở cửa chợ. Hai đứa đã thuộc đường ga đầu cầu, bấy giờ đương đi ra cửa chợ Đồng Xuân. Đêm giao thừa, tôi viết chuyện ngắn vợ chồng trẻ con, y hệt hình thù đôi vợ chồng lau nhau ấy. Khai bút giao thừa vào ngày xuân, chuyện Tết viết giữa Tết nhất, đấy mới rõ ràng trong không khí Tết. Rồi làm thế nào đăng được vào báo Tết? Báo Tết mới đã có bán cả tuần nay rồi. Thưa rằng vẫn in được vào báo Tết như thường, nhưng là báo Tết sang năm. Tòa báo tôi cộng tác ngày ấy có một kiểu làm việc mà bây giờ không ai làm thế. Không nhiều thì cũng ít ra, thuở ấy có một ông chủ báo làm như thế. Mùng 2 Tết, tôi đến Hàng Bông mừng tuổi năm mới ông Tân Dân chủ báo, đem theo bản thảo chuyện ngắn vợ chồng trẻ con. Tôi đưa ông Tân Dân cái chuyện ngắn như mọi khi đến hẹn nộp bài. Chủ báo hỏi vui: "Ông cho tôi bài Tết à?" "Thưa vâng." "Cái này tôi để sang năm in." "Ông viết sốt rẻo quá." "Thưa vâng." Chủ báo đưa tiền nhuận bút như lệ mỗi lần ông nhận bài của tôi, nhưng số tiền là 20 đồng hậu hĩnh gấp đôi mọi khi. Ông xoa tay nói: "Năm mới, mở hàng ông năm nay làm ăn phát tài." viết bài Tết, được tiền chơi xuân, năm mới mọi sự may mắn, vui vẻ. Để Tết sang năm đăng thì cũng vẫn là viết trong Tết, giữa Tết, in để đọc Tết chứ sao. Khai bút năm mới, một phong tục hay của mỗi người, cái chờ đợi đương tới.
Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thênh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Trong nước sông Cửu Long nghe nơi bước chân hành quân dệt nên tiếng ca à tiếng bom tỏa ngát thương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thênh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta. Ngôi sao mãi rạng rỡ, sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long. Nghe nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, à tiếng bom rền.
Mộ. Thanh minh trong tiết tháng 3. Tháng 3 đi tảo mộ, tục lệ tôn kính người đã khuất. Nhưng nền nếp tảo mộ ở quê tôi không chỉ trong tháng 3 đi trông nom mộ phần, mà lại chú trọng nhất vào tháng chạp lạnh lẽo mà có nắng ấm quang đãng. Cũng như nhà có người mất được 3 năm thì bốc mộ, còn gọi là sang cát, là thay áo, bao giờ cũng làm việc thiêng liêng đi tảo mộ vào ngày lành, giờ lành tháng 1, tháng chạp, khi trời tiết hanh khô. Giữa tháng chạp, tôi theo người lớn đi tảo mộ, một ngôi mộ tổ trong cánh đồng thìa. Tôi là cháu ngoại. Ông bà tôi không có các cậu, nên quý tôi, ông ngoại cho tôi đi lễ ăn cỗ nhà thờ họ, đi tảo mộ. Đến tuổi 18, tôi được vào làng, đóng tiền hàng giáp, lại nộp thuế thân chẳng khác ở làng nội. Từ làng tôi vào trong thìa, phải đi tắt, mà lo việc đường âm thường tránh gặp người, bần cùng lắm mới bước chân qua làng chỗ đông. Chúng tôi vượt những cánh đồng cao đã gặt quang, những đồng sâu cạn nước, gió ù ù mênh mông, vào noi sang canh, diễn, rồi mới đến đồng thìa. Ngày đông tháng giá rét đậm, đi từ gà gáy tan canh, còn tối đất chưa tỏ mặt người, như là bọn người làng vào Kim Hoàng buôn tranh, phải đi đêm cho kịp về bán chợ bưởi phiên Tết. Ông Hương Cang đứng ra lo mọi việc đi tảo mộ. Nhà ông Hương thuộc chi trưởng, được lần lượt thay phiên đèn nhang nhà thờ họ. Ông Hương làm trưởng từ năm ngoài 40, bây giờ ông đã lên cao tuổi nhất họ. Năm nay ông Hương đã yếu, anh cả xin ông ở nhà, nhưng ông bảo, việc lễ cũng là việc hiếu, tao còn sống năm nào, không thể sao nhãng thăm nom các cụ. Mà đã nghiệm, mỏi gối thế nào, hễ đi tảo mộ, được các cụ phù hộ, lại khỏe chân ra. Ông Hương nói thế, chứ người nhà phải mang rượu ông uống dọc đường, chốc chốc lại một chén như bơm hơi vào bánh xe đạp, ông Hương mới thêm được sức. Hôm ấy về, ông Hương phải nằm bệt đôi ba buổi mới lại người. Cả bọn 7-8 người, người vác cái cuốc cái mai, người gánh đôi giành, trong đựng bó hương đen, cành cau, hai chai rượu và những cái khăn lượt. Đi đường không tiện chít khăn, nhưng rồi lễ, đến lễ tất cả đều chít khăn tử tế, lại một giành buộc chiếc nồi đồng, cái hông, cái chõ, một con gà trống thiến, chiếc tay nải gạo nếp, gói đỗ xanh đã tách sẵn vỏ. Ngôi mộ tổ ở đồng thìa to cao như cái gò, xây gạch vổ vuông vắn giữa thửa ruộng ven bụi rậm. Chắc xưa kia cụ tổ là quan văn, quan võ thế nào nên mộ mới bề thế nhường ấy. Mà mộ cụ sao lại để xa làng quê, tôi băn khoăn chẳng hiểu, nhưng không dám hỏi ai. Bởi vì tôi đã khôn lớn, so với những đứa họ nội, tôi có cái tủi phải làm họ ngoại, tôi im. Sáng một lúc thì đến thìa, nhưng trời âm u không có nắng, chẳng biết mặt trời đã lên lưng bờ tre chưa. Mấy người ra thẳng mộ, ông Hương đi với gồng gánh vào xóm, đến nhà bác chủ ruộng. Đã bao năm, các đời nhà chủ đã biết ngày ấy thì các cụ ở ngoài bưởi vào tảo mộ, chủ và khách đã quen người quen lệ. Ông Hương ngồi chơi uống chén nước với gia chủ một chốc, rồi ông ra mộ. Hai anh người nhà ở lại, xuống bếp làm gà, bắc chõ thổi sôi. Ngoài ruộng, mỗi người một việc, tay cuốc dãy cỏ quanh mộ và trên nấm, tay mai nện lấp chỗ đất nẻ, lỗ rắn, lỗ chuột. Những bờ gạch rêu xanh đen, chẳng lở lói, suy xuyển, năm nào cũng trơ nguyên thế. Giữa trưa, từ trong xóm, các anh bưng ra cái mâm gỗ sơn then thiếp vàng mượn của gia chủ. Trên mâm, cả con gà trống vàng ngẫy, cong cổ, mỏ ngậm cái hoa đơn đỏ. Hai đĩa tây xôi đỗ vàng đượm, với chai rượu nút lá chuối khô, một anh khư khư, hai tay bưng 10 nén vàng hồ. Mâm cỗ và đinh vàng được ông Hương đón lấy, kính cẩn bày lên nấm giữa mộ. Mùi thơm hương đen ngậy lên, tỏa vào cánh đồng xám ngắt không bóng người, gió bấc rạt rào, chốc chốc thình lình lại nổi đùng đùng. Ông Hương bảo chúng tôi, cụ tổ nhà ta thiêng lắm, năm nào lễ cụ, gió cũng nổi cơn nổi trận, cụ bảo con cháu biết cụ đã về đấy. Ông Hương Cang đã chít khăn, mặc cái áo the dài từ lúc nào, ông chắp hai bàn tay nâng lên trán, bình thân thẳng đứng lầm rầm khấn, chốc lại dừng lại, vái một cái. Lúc lâu khấn xong, ông rót một chén rượu, rẩy lên mộ. Chúng tôi cũng khăn đóng lên đầu ngay ngắn thắp nén hương mới. Từng người bước vào đứng chắp tay, cúi đầu vái. Đến hai ba đứa trẻ con thì cùng bước vào, vái một lượt. Ông Hương Cang bảo đợi tàn hết nén hương sau cùng, rồi mới hóa những đinh vàng bên mộ. Xong đâu đấy, bưng mâm cúng vào trong xóm. Bác chủ nhà ra đỡ mâm, một tay đặt xuống phản, rồi thắp một nén hương lên bàn thờ, như mời các cụ nhà bác ấy về chứng giám lòng hiếu khách của con cháu và người có việc nhờ cậy. Trưa hôm ấy, ông Hương Cang với chúng tôi đánh chén cùng bác chủ nhà. Cả mấy con trai bác cũng được ngồi mâm. Lúc nãy trong nhà có một bà cụ và đứa con gái đầu để trái đào ra chào khách và cũng dọn dẹp dưới bếp, nhưng bây giờ vắng đâu cả. Cái hèm đàn bà không được ngồi mâm khách lạ, nhưng ông Hương đã cho để phần dưới chạn một lườn thịt gà, đĩa xôi, mấy quả cau tươi. Lúc ra về lại thắp nén hương lên bình hương như lễ tạ. Chập tối mới trở về đến đầu làng. Sang năm nhà thờ họ cắt đặt ngày rằm tháng chạp, tôi lại được theo đám vào tảo mộ tổ trong thìa. Từ hôm ấy đến áp Tết, rải rác các nhà trong xóm đều ra tham ma quanh làng tảo mộ. Phần mộ mỗi nhà, mộ trẻ xấu số chết non hay mộ các cụ mất đã lâu năm đều được xem nom lại cẩn thận. Dãy cỏ, đắp nấm, thắp hương, có khi trồng cây xương rồng ở cạnh nấm. Như sắp sang năm mới, con cháu và người thân ra dọn dẹp quét tước nhà cửa, trần gian sao thì âm vậy. Tục lệ sửa sang phần mộ cuối năm khác nào đánh tiếng với người đã khuất rằng năm hết Tết đến, nhớ về đoàn tụ. Ấy thế mà, áy náy, hình như chưa hẳn đã chu tất. Đến bữa cơm canh cúng chiều 30, gọi là cúng tiên thường, mỗi nhà lại khẩn thiết khấn mời xin các cụ. Các vong hồn ở xa đến đâu cũng cố về sum họp với cả nhà trước giao thừa cho kịp năm mới. Người sống đoàn tụ đã đành, nhưng còn băn khoăn, sốt ruột nữa, người dưới âm có về kịp không, đủ không? Biết thế nào, chốc lại thắp hương, lại khấn, lại gieo quẻ xin âm dương. Đồng tiền quay thế kia là đồng tiền cười, cụ đã về đến ngõ mà còn ngập ngừng, lạy thánh mớ bái. Nắm chân hương tự dưng bốc, thế là cụ đã ngồi trên giường thờ kia. Cũng là đoán, nhưng đồng tiền sáp thì búng lại cho đến khi được mới thôi, và chỉ đoán ra những điều hay. Sau Tết, từ riêng hai sáng tháng 3 đến tiết Thanh Minh lại đi tảo mộ. Nhưng đến mộ chỉ thắp nén hương như chào hỏi. Bấy giờ đi tảo mộ cùng với sống áo đẹp chơi xuân, gần xa nô nức yến oanh. Ý nghĩa đi Thanh Minh của ta nhẹ nhàng, không thành kính cỗi rễ như cuộc đi sửa sang phần mộ cuối năm. Chơi chùa. Cái đình và các đền, miếu khác hẳn với chùa. Đình miếu tôn nghiêm, chỉ mở cửa khi có sự, các nhà chức việc, các ông từ, ông tự vào ngày sóc vọng thắp hương, ngày hội tế lễ, rước sách. Có khi họp hội đồng hay có các quan phủ, quan tổng đốc về. Khách vãng cảnh thì chỉ dạo quanh ngoài. Nhưng đi chùa, lên chùa, chơi chùa, mặc dầu có lễ tuần rằm, mùng một và hội chùa, nhưng cửa từ bi thì quanh năm khách thập phương với người làng đến lễ bái ngày nào cũng được. Huống chi trong chùa thờ Đức Ông được tiếng là thiêng nhất, Đức Ông mặt đỏ, đội mũ cánh chuồn, chòm râu dài, những người mất của và đi đôi co, thề bồi hay đến cầu Đức Ông, đồ lễ có miếng thịt lợn sống, khác hẳn chay tịnh cúng Phật. Tết nhất, chùa chiền càng rộn ràng, các vãi đã lên nhang đèn sớm tối cả năm, người sắp về cõi càng gần gũi Phật. Cả ba ngày Tết hầu như thay nhau túc trực đêm ngày trên chùa. Các bác, các cô thì ngày Tết đi chùa, sóc thẻ cầu tài, cầu lộc, cầu duyên. Trai thanh, gái lịch, chơi chùa làng hay chùa xa suốt mấy ngày Tết. Nhưng thăm thú danh lam thắng cảnh cửa Phật thì lại nhiều nam giới, nhất là các cụ ông. Như đi chùa Hương nô nức nhất dịp tháng Giêng, tháng 2, nhưng người sành chơi núi, thường vãng cảnh chùa Hương vào đầu đông, mùa hoa mơ. Bấy giờ âm thanh, cảnh vắng, trên núi, dưới suối, không một bóng người. Vào chùa trong, bên vách đá, đôi khi gặp con hươu, con nai. Còn những con khỉ thì chốc lại leo trèo từng đàn trong bóng rừng. Hang động chùa trong bỏ không cả mùa, cả nửa năm, rằm mùng một đến kỳ thắp hương, sư thầy và các chú tiểu vào chùa hang phải đi cùng tuần làng, vác theo tay thước, súng kíp, nỏ tên thuốc, phòng gặp hổ đói bên rừng Hòa Bình sang kiếm mồi. Chùa Hương đẹp vô ngần trong thanh vắng, suối Yến trong vắt in hình đồi núi hai bên hoa mơ rưng rưng nở trắng tinh. Nghỉ đêm ngoài đền trình, sáng vào giữa rừng mai, thưởng thức chén rượu sớm, chung rượu mơ nhà chùa ngâm ủ đã hai mùa. Ấy là cái thú chùa Hương tao nhã những năm sau này. Tôi đã biết đi đây đi đó, nhưng hồi còn nhỏ, năm ấy chạc lên 10, lần đầu tôi được đi chùa Hương với cả nhà vào hội tháng 2, rét mướt co co mà người leo núi chen chân, chập tối, xuống đò dọc bến đình trên sông đáy vừa sáng thì đò vào tới bến đục. Đấy là kể những chùa xa, một đời được đi một hai lần, nhưng ngày Tết thì trẻ con năm nào cũng đi chơi các chùa khắp vùng. Đã thành lệ hàng năm, chúng tôi lên chùa Quán La rồi xuống chùa Láng. Chùa Láng xa hơn phải đi hôm sau, còn tạt vào đền Voi Phục cạnh cầu Giấy như vào cửa rừng nghỉ chân. Chùa Quán La trên sở bên hồ Tây, một quãng qua địa phận làng Sài, trông ra thấy hồ Tây bát ngát trước mắt, gió thổi bay tung vạt áo và thắt lưng của bọn con gái, sóng hồ đánh oàm oạp ven chân. Những đứa con trai hai tay ấn mũ chạy thi cho ấm người, chẳng mấy chốc đã tới chùa Quán La âm u giữa những cây muỗng cổ thụ. Chùa nhỏ, chẳng có tượng, có chuông to để lên xem và nghịch đấm chuông thử, nhưng lại có cái chơi lạ lùng khác. Vào đằng sau chỗ gian thập điện có cái động xuống hang trong lòng đất. Năm nào chơi chùa Quán La cũng men vào cái hang kỳ quái này. Bấy giờ chỉ biết gọi là chùa hang, như về sau đọc sách mới biết cái hang trong đất dưới nền chùa Quán La tên là Động Thông Thiên, đã được phát hiện ra từ thế kỷ thứ 12. Nhưng không rõ cái hang để làm gì, nghe đồn hang người Tàu để của, người thì bảo bao nhiêu vàng đã lấy đi rồi, người thì bảo chưa, nghe chuyện cứ rờn rợn. Lại từ xưa đã có tiếng đồn hang này thông ra hồ Tây phía giáp sông Hồng, đến chỗ ấy thì có đường lên trời. Chúng tôi kéo khủy tay nhau, náo nức. Lên trời, nào, lên trời một cái xem sao. Bọn con gái ngồi túm lại trên miệng hang, không dám xuống. Chúng nó giữ dép guốc cho lũ con trai. Miệng hang tối mờ mờ toang toác bằng mấy cái nia đại trụm lại. Chúng tôi bíu rễ đề, rễ đa, tụt xuống lỗ. Ánh sáng ngoài hiên hắt lên vòm cuốn cửa hang. Những hòn gạch vồ lồi lõm, mó vào lạnh buốt ngón tay, trông ngang trong kia sẫm như mực. Cứ bíu lưng áo nhau, rụt rè bước vào, tối bưng mắt, không có gió lùa mà rét thít người. Đứa đi đầu bỗng rít lên một tiếng, như dẫm phải con rắn, chẳng biết sợ cái gì, những đứa sau hú lên, đùng đùng quay lại, chạy ra. Ra đến đây chỗ sáng, thì hoàn hồn lại cứng cựa, hết sợ, lại đùa, một đứa ngẩng mặt lên nói to. Chúng mày ơi, dưới này nhiều thứ lắm, xuống đây. Chẳng chơi. Ấm ghê như sưởi đống rơm. Bọn con gái chầu mỏ xuống. Bảo tìm đường đi lên trời mà vẫn chúi xó đấy à? Lên trời rồi mới về đây đấy. Bêu bêu. Chẳng lẽ cứ ngồi rúc đấy, lát sau lại bám rễ cây, nhào lên. Chẳng biết ngượng, còn hơn chúng nó không dám xuống hang, lại ồn ào chuyện cái hang để của cải, cái hang có đường lên trời. Sang năm, u tớ ra kẻ chợ, mua cái đèn đe mông, hai pin soi sáng quắc, tha hồ đi đến đâu cũng được, có thế chứ. Sang năm đi chơi chùa Quán La, không sợ, lại xuống cái hang có đường lên trời. Mùng 4, đi chùa Láng, đường thành cao cao uốn theo bờ sông Tô Lịch. Cánh đồng làng Vân, làng Đoài Môn, mưa bụi như phấn rắc trên luống thìa là xanh mờ. Cuối làng Yên Phú, khói hương nghi ngút trong miếu đôi, bùm tum rặng cây si, rễ chùm buông mảnh mảnh xuống mặt nước. Miếu đôi thiêng lắm, ngày nào cũng có người đến kêu cầu. Qua húng cỏ đấu đong, đến dốc cống vị, lên chiếc cầu ván bắc qua sông sang trước đền ông Đại Điên, bên cây đại chơ vơ giữa ruộng rau cải xanh. Đến năm đọc truyện Năm Hải Dị Nhân, tôi mới biết sợ ông Đại Điên đánh nhau với cái gậy thần dựng ngược giữa sông Tô Lịch. Qua Gò Nhãn, đền Voi Phục dưới kia, đã sang đường Láng. Chùa Láng uy nghi, đường gạch, nhà bát giác trong sân bọc tường hoa. Có cây thông gầy gùa mốc rêu mà thấy bảo đã thọ nghìn tuổi, vẫn đứng chòm lá lơ thơ vi vu rì rào với gió. Chúng tôi vào chùa chạy như chuột khắp nơi, nhưng ra về chỉ nhớ mỗi thứ ở cổng chùa, nhiều hàng bán táo ngon, và nhớ nhất cảnh thiên đường địa ngục, chỗ gian thập điện. Đứa nào cũng lấm lét sợ sệt, chỉ dám mon men nhích dần chân vào, cái địa ngục xám ngắt lại hiện ra rùng rợn. Cánh cổng Dinh Diêm Vương sơn màu lục u ám, chắc vua địa ngục ngồi trong ấy, cứ đoán thế. Ai trông thấy được Diêm Vương có mà chết. Vua ở trong ấy sai quỷ sứ lên trần gian bắt người có tội. Những ai làm ác trên trần thì bị quỷ sứ giải về âm phủ, người có tội cởi trần đóng khố đứng rũ rượi. Các ông quỷ sứ mặt tím bằng quả chám đen, nhe hai cái răng nanh trắng tởn, tay cầm đinh ba chọc vào bụng người có tội. Ông quỷ sứ kia hai tay giơ con dao bẩy chặt người ra từng khúc. Ông quỷ sứ ném người vào cái vạc dầu đương sôi sùng sục. Trên thiên đường vần vụ đám mây vàng, người có phúc được đi trên mây vào cửa trời, hai tay chấp niệm Phật. Nhưng chẳng đứa nào để mắt mấy đến cảnh thiên đường. Cái địa ngục khiếp quá mà lại ham xem, đến lúc sợ run lên thì cứ lùi dần lùi dần. Trên đường về qua cầu Giấy còn vơ vẩn ý nghĩ về người ác phải xuống đền tội dưới địa ngục.